Bây giờ đến năng lực thứ ba là này thiện nam tử. Kinh này cũng ví như từ một hạt giống mà phát sinh ra trăm nghìn muôn. Trong trăm nghìn muôn hạt giống kia thì mỗi mỗi hạt lại phát sinh ra hàng trăm nghìn muôn nữa. Cứ như thế dần dần đến vô lượng thì kinh này cũng lại như vậy. Từ một pháp sinh ra trăm nghìn nghĩa. Trong trăm nghìn nghĩa thì mỗi mỗi nghĩa lại sinh ra trăm nghìn muôn số. Cứ thế dần dần cho đến vô lượng vô biên nghĩa. Vì vậy cho nên kinh này gọi là vô lượng nghĩa. Điều này thì cũng chẳng có cái gì khó hiểu đối với mình. Là bởi vì từ một mà nó sinh ra vô lượng, điều đó rất dễ hiểu. Mình từ một cái nhân duyên này nó sinh ra vô lượng các cái nhân duyên khác. Chẳng hạn những cái nhân duyên hiện tại của mình tất nhiên nó phải tạo ra từ những nhân duyên quá khứ rồi. Bây giờ mình tạm thời có dẹp bỏ quá khứ chăng nữa, bây giờ mình kể từ một cái nhân duyên này đi, nó cũng sẽ phát sinh ra vô số những cái nhân duyên khác. Nói ví dụ bây giờ cái nhân duyên do mình qua Na Uy, cho nên mình mới biết tiếng Na Uy, vì biết tiếng Na Uy ở xứ Na Uy, cho nên mình cũng có quan niệm như vậy, có cái đời sống như vậy. Khác nếu mình ở Việt Nam, mình sẽ suy nghĩ khác một chút. Rồi do vì ở Na Uy mình mới gặp mấy thầy Na Uy. Chứ nếu mà bây giờ mình đi qua bên Hoa Kỳ chẳng hạn thì cái nhân duyên của mình nó lại khác, tại vì mình sẽ gặp mấy thầy Hoa Kỳ, ví dụ vậy. Hoặc là tùy nhân duyên. Cho nên chẳng hạn có nhân duyên mình sinh phùng Trung Quốc, có nhân duyên sinh vào biên địa Hà Tiện. Sinh phùng Trung Quốc tức là sinh vào những nơi làm thủ đô, những nơi có văn hóa văn minh, thì tự nhiên mình sẽ gặp thiện duyên hơn. Còn chẳng hạn như là nếu không mình sẽ sinh vào những cái vùng hoang vu, hoang dã. Nói ví dụ ngay ở bên Hoa Kỳ chẳng hạn. Tuy là chùa chiền rất là nhiều, mình nhìn thấy chùa chiền ở một tiểu bang Hoa Kỳ cũng phải gấp đến 10 lần toàn bộ chùa chiền ở Âu Châu. Những cái tiểu bang mà đông dân á. Nhưng mà không phải như thế là Hoa Kỳ ở đâu cũng có chùa. Và trái lại, có khi có đến cả chục tiểu bang mình đi ngang không có một ngôi chùa. Và như vậy thì mình thấy cái nhân duyên, thì cũng do cái nhân đó mình đến cái tiểu bang này thì mình sẽ không gặp chùa, đến tiểu bang kia mình gặp chùa, nó ví dụ như vậy. Thì rồi gặp chùa rồi thì mình mới gặp người này người nọ, gặp người này người nọ rồi mới gặp cái phiền não này hay là cái lợi lạc kia, rồi mới gặp sự buồn phiền này hay là gặp sự vui nọ. Rồi vì buồn phiền đó mà mình sinh tâm như thế nào chẳng hạn như vậy, hay là vì vui mình sinh tâm thọ giới. Rồi do thọ giới như vậy mình hành trì, mình sẽ gặp những cái gì, cứ từ một mà nó sinh ra vô số. Nó từ một mà nó sinh ra vô số, mình sẽ thấy như vậy. Đã. Cho nên từ một cái nhân nó sẽ tạo nên một cái quả, từ cái quả đó lại trở lại thành cái nhân, nó sinh một cái quả khác, cứ như vậy mà trùng trùng vô biên. Thì đó là cái năng lực tư nghì á. Năng lực bất khả tư nghì. Thứ hai, này thiện nam tử, năng lực thứ ba bất khả tư nghì công đức của kinh này là nếu có chúng sinh nào được nghe kinh, dù chuyển đọc một lượt một bài kệ cho đến một câu, thông đạt trăm nghìn muôn đức nghĩa rồi, tuy có phiền não thì cũng như không có phiền não, ra vào chúng sinh tử không có tư tưởng sợ sệt, đối với chúng sinh thì sinh ra tư tưởng thương xót, đối với nhất thiết pháp thì được tư tưởng mạnh mẽ, như người tráng sĩ hay mang hay giữ những món nặng nề. Người trì kinh này cũng lại như thế, hay gánh trọng trách của đạo vô thượng chính đẳng bồ đề, hay mang đội chúng sinh ra khỏi đường sinh tử, tuy chưa độ được mình mà đã hay độ được người. Thì cái năng lực kinh này là nói là dù cho mình còn có phiền não đi chăng nữa, nhưng mà cũng như không có phiền não. Thế là năng lực của kinh này nó khiến rằng là do nên nếu mình trì tụng kinh này, tức là mình quán cái nghĩa nghĩa thực tướng, nghĩa không của cái kinh này á, thì quả tình vậy. Thì mình biết rằng là khi mà chính là cái thực tướng nó không phải, có nghĩa rằng là nó thành hư không, nó không còn là cái gì hết. Nó vẫn có các pháp, nhưng mà các pháp đó nó có cũng như không. Cho nên phiền não nó có xảy ra cũng giống như là bình thường như vậy, nhưng mà nó cũng như không có phiền não. Tại vì đối với cái người thấy được thực tướng, người đó không khởi phiền não. Đối với mọi người xung quanh, chẳng hạn mọi người xung quanh cho cái điểm đó là một cái điểm xui. Tại vì điểm đó là một điểm thua thiệt. một điểm mất lợi lạc. Nhưng mà đối với một người mà có trí tuệ, mà thấy rõ thực tướng, thì cái được cái mất đều là mất, và cái không được không mất, cái đó là được. Tại vì được cái này thì nó mất cái nọ, mà được rồi thì sẽ mất. Bởi vì cái được từ cái mất mà thành tựu, cái mất từ cái được mà hiện hữu. Cho nên cái không được không mất, cái đó là được. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ là bảo là thắng thì sinh thù oán, mà thất bại thì chịu khổ đau. Nhưng nếu bỏ sau mọi thắng bại thì sống an bình tĩnh lặng. Thế nếu mình thắng á, thì mình chịu người ta thù, chịu cái sự thù ghét của người ta. Mà mình thua thì mình phải chịu đau khổ. Như vậy thì thắng và thua gì đều là thua, đều là thua thiệt hết. Nhưng mà chỉ có một sự an bình tĩnh lặng, tức là sự bỏ, vứt bỏ mấy cái sự thắng thua đó. Mà vứt bỏ thắng thua đó không có nghĩa rằng là từ nay không còn có thắng thua. Vứt bỏ thắng thua đó là trong cái thắng thua mình xả cái thắng thua, tức là mình trong cái thắng thua đó mình không chấp trước. Không chấp trước có nghĩa là mình an trụ nơi thực tướng của cái thắng thua đó. Thì như thế mình an bình tĩnh lặng, dù thắng hay thua mình cũng an bình tĩnh lặng. Chứ không có nghĩa vứt bỏ đây là bỏ thắng bỏ thua. Ở cuộc sống này nhiều khi mình không thắng, mình không muốn thắng thua, thiên hạ cũng tự đem cái chuyện thắng thua đến với mình. Cho nên làm sao để mà vứt được, bỏ được thắng thua để sống an bình tĩnh lặng. Nhưng vì vậy phải thấy được cái thực tướng của cái thắng thua, nghĩa là tâm vô sở trước, tức là đối với cái thắng thua đó mình không mong cầu. Và vì tâm mà nếu không muốn, muốn được cái tâm không mong cầu vô sở trước đối với thắng thua, thì phải thấy được thực tướng của thắng thua và an trụ ở nơi thực tướng đó, thì thắng hay thua đối với mình nhẹ như lông hồng, tức là không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên có phiền não cũng như không à. Như vậy người có trí tuệ luôn luôn thắng, thua cũng thắng, mà thắng cũng thắng. Còn người mà không có trí tuệ, người có sở trước, do mình ngã chấp sở trước, thì người đó thắng cũng thắng mà thua cũng thua. À, thua thắng gì cũng là thua, mà thua cũng là thua. Tại vì cái thắng của mình hôm nay nó sẽ làm cho cái thua của mình trong tương lai nó đậm màu. Mình sẽ thấy chẳng hạn như hôm nay mình thành công mà ngày mai mình đau khổ, cái đau khổ nó tăng gấp bội. Bởi vì mình nghĩ tới cái thành công của mình trong dĩ vãng, tức là mình nghĩ năm ngoái mình thắng mà năm nay mình bại, nó thảm lắm. Đó. Cho nên trong cái thắng hay trong cái bại gì cũng vậy. Nói ví dụ khi mà mình hiểu biết, mình làm Phật sự, thì mình nghĩ như vậy là Phật sự, chỉ bây giờ nói một cái chuyện xây cái chùa. Thì nếu mà mình hiểu, mình biết là xây thành cái chùa là thắng, mà xây không thành cái chùa là thua. Cho nên chính vì mình sợ thua, cho nên mình phải quyết định phải thắng. Mà quyết định phải thắng cho nên mình phải quyết định làm cho được. Mà khi mình quyết định làm cho được như vậy á, thì mình phải tạo tác vô cùng. Mình phải đụng chạm vô cùng, mình phải tranh đấu vô cùng, mình phải làm đủ thứ. Cho nên mình phải chịu đựng biết bao nhiêu phiền não, bao nhiêu cái gì ấy, để mình thành tựu nó. Nhưng mà nếu thất bại thì đau khổ, nhưng mà nếu thành công rồi cũng phải chịu biết bao nhiêu cái mệt mỏi, cái phiền toái. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình chỉ nhìn trên cái vấn đề rằng là cái mục đích chính của mình không phải là làm chùa hay không phải là làm cái gì khác, mà mục đích chính của mình là làm chùa để làm gì? Để hoằng hóa Phật pháp. Làm chùa hay khác hơn gọi là Phật sự, để hoằng hóa Phật pháp. Chùa là một phương tiện, một môi trường dùng để mà độ sinh, cho nên nó chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh. Mình cần phương tiện là bởi sao? Mình cần phương tiện là để đạt được cứu cánh. Cho nên thực chất cái mình muốn nhắm đến là cứu cánh chứ không phải phương tiện. Như vậy cái thực chất mình muốn nhắm đến là cái hoằng hóa Phật pháp. Mà cái hoằng hóa Phật pháp thì đặt cái yếu tố rằng là diệt phiền não. Đó. Phát sinh được một cái sự an lạc. Cái đó là chính yếu. Phật pháp xuất hiện cũng chỉ để là phương thuốc diệt trừ phiền não, để được sự an lạc. Cho nên chính vì vậy, trong khi mình làm bất cứ cái Phật sự gì, nó ví dụ như vậy, thành hay bại, mình cũng lấy cái sự thành là cái sự khi nào mình cũng có thể tâm bình ý hòa. Chẳng hạn tất cả mọi người làm Phật sự, tất cả mọi người đều ý thức như vậy, và mình hiểu rằng là khi mình làm như vậy, cái thành công của mình là dù thành hay bại, dù xây được ngôi chùa hay không xây được ngôi chùa, cái đó chỉ là cái thành bại trên phương diện của phàm phu định đoạt. Còn cái phương diện thành hay bại của xây dựng ngôi chùa trên phương diện của con mắt của thánh á, thì là làm thế nào những người làm Phật tử đó luôn 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 hòa hợp, nghĩa là thất bại cũng chia sẻ với nhau mà thành công cũng chia sẻ với nhau, không đổ thừa, không ghen ghét, không chê bai, không chia rẽ, nghĩa là thế nào cũng hòa hợp với nhau, lúc nào cũng hòa hợp với nhau, hòa hợp trong cái thất bại mà cũng như là trong cái thành công. Và như vậy đó là một tập thể làm Phật sự, và tập thể đó từ đầu đến đuôi, từ chặng đầu, chặng giữa cho đến chặng cuối đều giữ được sự hòa hợp và an vui. Và như vậy thì tập thể đó gọi là đồng tu, và tập thể đó gọi là hành Phật sự. Còn nếu phải thành công cho được mà để rốt cuộc chia rẽ, ghét ghen, hận thù, tan tác, thì cái thành đó dưới con mắt của Thánh là bại. Tại vì có thể ngôi chùa xây xong mà trước khi có ngôi chùa có 1.000 Phật tử, mà sau khi thành xong ngôi chùa còn có 500, còn 500 kia thì bỏ. Nó ví dụ như vậy. Thế thì cái thành nó là một cái thất bại. Thế thì như vậy thì cái người làm Phật sự đó, cho nên dĩ nhiên người làm Phật sự, thực sự mà nói để làm Phật sự độ hóa chúng sinh, Phật sự thì dĩ nhiên không có cái chuyện làm cho mình, mà Phật sự là dĩ nhiên là cái chuyện làm cho chúng sinh. Mà dĩ nhiên làm cho chúng sinh mà muốn có một cái sức mạnh để làm nổi, có một cái động lực để kiên trì, cái động lực để làm ngay hiện tại và kiên trì làm hoài ở trong tương lai. Muốn có được một cái năng lực như vậy thì tất nhiên phải nhờ vào nguyện lực. Nguyện lực đó là sự phát của đề tâm. Nguyện lực đó là sự phát của đề tâm họ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát đạo, thì mới có thể làm được chuyện Phật sự, tức là chuyện cho thiên hạ. Và khi người nào cũng ý thức cái chuyện như vậy, ý thức cái chuyện rằng là Phật sự là tất cả những cái gì diệt trừ phiền não, Phật sự là những cái gì tránh sự hơn thua ở cái ngã chấp, đó, tránh được cái thủ cái xà của cái ngã chấp đó, đó, diệt những cái pháp vô vi đó đi và tăng trưởng những cái pháp vô vi lên, thì đó là hành Phật sự. Và khi ý thức như vậy, mọi người ý thức như vậy rồi ấy, và luôn luôn hòa hợp với nhau từ đầu chặng giữa và chặng sau, nghĩa là từ quá khứ đến hiện tại và đến tận vị lai đều có tâm hồn phụng sự, làm Phật sự là phụng sự cho mọi người, phụng sự chúng sinh. Thì như vậy thì tập thể đó luôn luôn được an lành, luôn luôn được an lạc, luôn luôn được phát sinh trí tuệ và bảo đảm. Nếu mọi người như một, ngôi chùa nào cũng xây thành hết và Phật sự nào cũng thành tựu hết, mà thành rất dễ. Sở dĩ thành khó là kinh nghiệm của những người làm Phật sự thấy ngay, là bởi vì tâm không hòa hợp, đại chúng không hòa hợp, mỗi người mỗi ý, mà người nào không được thuận ý thì giận lẫy và bỏ, và có thể không những bỏ mà còn phá. Đó là cái tinh thần Phật sự chung chung ở toàn thế giới này, chứ không phải ở bất kỳ một địa phương nào mà có tính cách như vậy. Nó luôn luôn như thế. Cho nên trong khi mình làm Phật sự như vậy, mình đã không nghĩ vì chúng sinh mà mình nghĩ vì mình. Cho nên mình muốn cái ý kiến của mình nó phải là chính xác, nó phải được tôn trọng. Mà chính vì mỗi ý kiến đều đòi được tôn trọng như vậy, nó phát sinh bởi ngã. Cho nên nó không có phát sinh bởi chúng sinh mà bởi ngã. Mà chính vì bởi ngã như vậy cho nên Phật sự nào cũng gian lao, bởi đâu có làm Phật sự. Ma sự nào cũng đầy rẫy phiền não, mà Phật sự nào cũng đầy rẫy sự an lạc. Cho nên khi một tập hợp mà làm Phật sự là phải có tu, mà nếu không tu khó làm Phật sự lắm. Tức là không phát Bồ Đề Tâm, không cầu Bồ Tát Đạo mà làm Phật sự thì chuyện nó hoang đường, làm không được. Chính vì như vậy đó mà khi làm Phật sự nó luôn luôn thấy chướng ngại. Nhưng mà thực sự mà một tập thể làm Phật sự thì không bao giờ có chướng ngại hết, chắc chắn như vậy. Không bao giờ có hết. Cho nên như thế thì mình thấy rằng là khi có trí tuệ, khi phát Bồ Đề Tâm thì làm cái gì nó cũng thành. Có nghĩa là thành hay bại cũng là thành, như những cái mà vừa mới thí dụ. Tức là có cái thật sự nó thất bại, chẳng hạn như mình làm xây cái chùa mà có xây không xong, nhưng mà tập hợp đó vẫn vui vẻ, vẫn hòa thuận, vẫn tiếp tục tu tập. Có phương tiện thì tốt, mà không có phương tiện, dù là phương tiện chật vật, trong nghịch cảnh cũng tu được. Mà trái lại, Phật Pháp thường nói lấy nghịch cảnh làm duyên tiến tu. Cho nên có khi nghịch cảnh mà lại tu hăng, mà có khi thuận cảnh thì lại hư hỏng. Nó nghịch cảnh thì dễ phát tâm lắm. Đại khái có rất nhiều nhiều người học viên có tâm sự với mấy thầy mà đại loại là thầy cái thầy nhất trơn, thì cũng thường nói là ở cái khóa, mấy cái khóa đầu mà đại đề là khóa đầu tiên khổ lắm, nhưng mà cái tâm học rất là trang nghiêm, mà học xong rồi thì người nào người đấy đều có một cái đó, có một cái cảm giác hết sức là xúc động và phát tâm hơn là những mấy cái sau, dù là đông đảo hơn, sung sướng hơn, mạnh hơn. Thì cái chuyện đó cũng có gì lạ đâu, cái gì sơ phát tâm cũng mạnh hết, nhưng mà cái phát tâm đó nó có về lâu về dài thì mình mới biết được cái đo lường cái mạnh của nó. Cho nên hôm nay đây những người thọ Bồ Tát giới gọi là Bồ Tát sơ phát tâm, thì cái sơ phát tâm đó lúc nào cũng mạnh. Mà nếu cái sơ phát tâm đó mà niệm niệm không diệt, tức là lúc nào từ nay cho đến vị lai trong suốt cái khoảng thời gian nói trên, nếu người đó luôn luôn duy trì được cái tâm ban đầu này thì người đó gọi là bất thối chuyển, thì người đó chắc chắn sẽ thành công. Những cái vấn đề của mọi người chỉ là có thối chuyển hay không, tức cái sơ tâm có mất hay không, nhưng mà sơ tâm là rất là mạnh. Sơ tâm khi nào cũng vậy. Vì vậy mình thấy rằng là ngoài đời cũng vậy, trong đạo cũng vậy, cái ban đầu khi nào cũng đông, và cái chặng cuối cùng hết, cái kết quả cuối cùng hết thì chỉ lác đác còn lại vài người. Cho nên tu rất đông, nhưng mà trong bao nhiêu kiếp mới có một vị Phật thành đạo. Mình thấy rõ ràng như vậy. Học cái gì cũng phải học ngoài đời cũng vậy. Hồi mình học tiểu học đông lắm, trung học cũng đông lắm, lên đến đại học là ít, mà lên cho đến tiến sĩ thì cũng lác đác còn lại vài ba que. Thì cái đó là cho mình thấy như vậy. Như vậy thì nếu cái người có trí tuệ thì người đó làm gì cũng thành tựu hết, tức là thành hay bại vẫn thành tựu, vẫn duy trì được Phật pháp. Cái mục đích của mình là vì chúng sinh và cho mình, vì cái sự nghiệp an lạc diệt khổ của mình và của chúng sinh, chứ không phải cái mục đích của mình là sự tranh hơn thua, tranh cái địa vị cũng như là cái quyền lực giữa mình và người. Mà nếu khởi những tâm đó lên thì nó thành ra là hết phải Phật sự mà là ma sự. Cho nên tại sao ghi nhớ luôn luôn, tâm niệm luôn luôn cái câu của Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm: phong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Cho nên xả Bồ Đề Tâm đi mà xây chùa cũng vẫn là nghiệp của ma. Mà có Bồ Đề Tâm dù cho cúng Đức Phật một chén cát cũng thành đạo trong tương lai. Chẳng hạn như vua A Dục, tiền thân của vua A Dục là một thằng nhỏ. Thằng nhỏ đó nó đang còn lấy cát đắp thành xây chơi cho vui, gặp Đức Phật đi tới. À, thằng bé nó thấy tướng hào của Đức Phật, nó thấy cái tư cách của Đức Phật, nó chưa đủ sức để hiểu giáo lý, nhưng mà cái tư cách của Đức Phật làm cho nó kính mến. À, thằng bé đó khi nó kính mến như vậy thì tự nhiên nó muốn tặng cho Đức Phật một món quà, nhưng mà nó không có cái gì ngoài những cái đống cát nó đang còn xếp thành xếp chỉ chơi. Và thằng bé nó dâng lên Đức Phật một cái chén cát của nó đang còn đắp thành, và Đức Phật rất là hoan hỉ vui vẻ đón nhận cái chén cát đó. Và quay lại nói với A Nan: thằng nhỏ này 200 năm sau sẽ trở thành một vị vua hộ pháp. Và quả tình 200 năm sau, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì ra đời một vị vua tên là A Dục. Và mình biết rằng A Dục có công lao như thế nào đối với Phật pháp, từ khởi thủy cái nhân duyên cúng dường Đức Phật chén cát cho đến cúng dường Đức Phật vô lượng vô số. Là A Dục Vương đã xây dựng lên 84.000 cái tháp ở tất cả những địa điểm mà Đức Phật đã đi qua, ngồi uống nước, nói chuyện, thuyết pháp, giảng kinh. Bất cứ cái nơi nào mà A Dục biết là tại nơi đó Đức Phật đã từng làm cái gì thì A Dục dựng lên một cái trụ đặt, một cái tháp tùy theo. Như vậy thì mình thấy ngay đó, như vậy thì Phật sự Phật sự chính là ở những cái tinh thần mà là giữ gìn cái Bồ Đề Tâm, phát tâm vì chúng sinh. Thì đó là Phật sự. Và khi đó làm bất cứ cái gì nhỏ nhặt cũng là Phật sự. Còn cái gì khác đi chăng nữa, dù là in kinh, dù là tạo tượng, dù là xây chùa, nhưng mà trong một tinh thần không vì chúng sinh mà vì ngã thì đều là ma sự, cho nên chứng nạn nó nổi dậy, cho nên phiền não, cho nên thối tâm, là chính bởi như vậy cho nên tất cả chúng ta đây mà đã học đại thừa Phật pháp, mà đã biết tới Bồ Đề Tâm, Pháp Đề Tâm hay là Thọ Bồ Tát Giới thì cẩn thận cái chỗ đó. Tức là phàm làm việc gì cũng tiêu đề cũng nghĩ rằng là phụng sự cho chúng sinh, và chính cái phụng sự cho chúng sinh cho nên mình luôn luôn có một cái tinh thần đó, có một tinh thần xả vô cùng. Cái người không xả được là vì người đó ngã chấp nó nặng nề, tự ái nó cao, thì người đó không xả được. Còn cái nghĩ cho chúng sinh á thì cái gì cũng hy sinh được, cho nên cái hằng thuận chúng sinh, vì phát từ bi tâm cho nên mới hằng thuận chúng sinh được, còn nếu không không thể nào thuận chúng sinh được, mà khi nào cũng bắt chúng sinh phải hằng thuận mình. Là chính vì như thế mà phiền não nổi dậy, chính vì như thế mà ma chướng phát huy, chính vì như thế mà Phật sự bị tan nát. Cho nên khi mình học Phật pháp mình có cái kinh nghiệm như vậy, và từ đó trở đi nếu mình an trụ nơi cái tư tưởng đó thì cái gì đối với mình cái thành cái bại có nhẹ mà luôn luôn thành, mà vì thành bại có nhẹ cho nên phiền não có nhẹ, mình nặng lòng thành bại cho nên mình nặng tâm phiền não. Chính vì vậy mà nói rằng là công đức của kinh này có thể biến mọi thứ phiền não dù có cũng trở thành không, ra vào trong chốn sinh tử không có sợ sệt, quả tình như vậy. Tại khi chủ nơi thực tướng rồi thì sinh tử với mình hà tương can, đâu có cái gì phải ngại ngùng, có cái gì can hệ nữa hết. Đối với chúng sinh thì sinh ra tư tưởng thương xót, dĩ nhiên. Và đối với nhất thiết pháp thì phát sinh một tư tưởng mạnh mẽ. Mạnh mẽ cho nên mới có một cái năng lực hay có một cái rõ quyết định thực hiện nó. Mà quyết định thực hiện nó là bằng cách phát tâm thọ giới. Thì mình phải hiểu như vậy. Khi mà mình để ý mình quan sát thì mình sẽ thấy nó phát sinh công đức cho mình ghê lắm. Mà nếu mình không để ý quan sát thì mình không thấy. Tại công đức nó vô hình vô ảnh. Mình thấy được cũng như trí tuệ của mình. Mình nhờ công đức mà mình tránh thoát được biết bao nhiêu cái nghiệp sinh tử, hay là bao nhiêu cái nghiệp phiền não, nhờ có trí tuệ và từ bi. Nhưng mà trong tương lai lâu dài quan sát thì mình sẽ thấy. Và người đó mới gánh được trọng trách của đạo vô thường chính đẳng Bồ Đề. Cho nên làm Phật sự không có nghĩa là chỉ có cái kiến thức ở thế gian hay chỉ có tuổi tác, mà làm Phật sự tất cả những người Phật làm Phật sự đáng lẽ. Chẳng hạn khi trước khi làm một cái đại lễ Phật đàn, đại lễ Vu Lan, trước khi khởi công xây chùa, trước khi an vị Phật, đáng lẽ những người làm Phật sự đó phải phát nguyện thọ trì bát quan trai giới trước khi bắt tay vào làm, luôn luôn như vậy. Thì cái Phật sự đó nó được cái lực, cái giới lực đó hay là Phật lực đó gia hộ. Cho nên nói người nào thọ Bồ Tát giới được mười phương ba đời chư Phật hộ niệm. Tại vì chư Phật từ giới đó mà sinh, cho nên giới đó chính là chư Phật. Bởi vậy người nào thọ giới như vậy thì là người đó coi như kết một cái nhân duyên với chư Phật trong mười phương ba đời chứ.